Cách
đây 6 tháng, trong Đại hội Trung ương tháng 10 năm 2015, tôi đã nói chuyện với các chị em phụ nữ của giáo hội về vai trò thiêng liêng của họ là các phụ nữ của Thượng Đế. Giờ đây, tôi muốn nói chuyện với các anh em về vai trò thiêng liêng của các anh em là những người đàn ông của Thượng Đế. Khi đi khắp thế giới, tôi ngạc nhiên trước sức mạnh và sự tốt lành tuyệt đối của những người đàn ông và thiếu niên của giáo hội này. Không thể nào đếm được bao nhiêu tâm hồn các anh em đã chữa lành và bao nhiêu người các anh em đã nâng cao. Xin cảm ơn các anh em. Trong sứ điệp của tôi tại đại hội vừa qua, tôi có kể về kinh nghiệm đau lòng của mình cách đó nhiều năm khi còn là một bác sĩ phẫu thuật tim. Tôi đã không thể cứu được mạng sống của hai em gái nhỏ. Với sự cho phép của cha các em, tôi muốn nói thêm về gia đình đó. Bệnh tim bẩm sinh ảnh hưởng đến ba đứa con của Ruth và Jimmy Hatfield. Con trai đầu lòng của họ, Jimmy Jr., chết mà không được chẩn đoán chính xác. Tôi tham dự vào khi hai người cha mẹ đó tìm cách giúp đỡ hai đứa con gái của họ, Laurel Ann, và em gái nó là Galen. Tôi rất đau lòng khi cả hai em gái đó đều chết sau cuộc phẫu thuật. Dĩ nhiên, tinh thần của Ruth và Jimmy rất đau khổ. Cuối cùng, tôi biết được rằng họ nuôi dưỡng nỗi oán nhận lâu dài đối với tôi và giáo hội. Trong gần 6 thập niên, tôi đã bị ám ảnh bởi tình trạng này và đã buồn thay cho gia đình Hatfield. Nhiều lần tôi đã thử liên lạc lại với họ, nhưng đã không thành công. Rồi một đêm, vào tháng 5 năm ngoái, tôi bị đánh thức bởi hai đứa bé gái từ phía bên kia bức màn ra. Mặc dù tôi đã không thấy hoặc nghe chúng bằng giác quan của tôi, nhưng tôi cảm thấy sự hiện diện của chúng. Phần thuộc linh của tôi nghe lời chúng khẩn nài. Lời nói của chúng ngắn gọn và rõ ràng. Anh Nelson ơi, chúng em không được làm lễ gắn bó với ai cả. Anh có thể giúp chúng em được không? Chẳng bao lâu sau đó, tôi biết được rằng người mẹ của chúng đã qua đời, nhưng cha và em trai của chúng vẫn còn sống. Được khuyến khích bởi những lời khẩn nài của Laurel Ann và Galen, tôi đã cố gắng một lần nữa liên lạc lại với cha của chúng, người mà tôi đã biết được hiện sống với con trai của ông là Sean. Lần này, họ sẵn lòng gặp tôi. Vào tháng 6, tôi đã thật sự quỳ xuống trước Jimmy, bây giờ 88 tuổi, và đã trải lòng nói chuyện với ông ta. Tôi đã nói về lời khẩn nài của hai con gái của ông và nói với ông ta rằng tôi sẽ được vinh dự để thực hiện giáo lễ gắn bó cho gia đình của ông ta. Tôi cũng giải thích rằng sẽ cần thời gian và nhiều nỗ lực về phần của ông và Sean để được sẵn sàng và xứng đáng để bước vào đền thờ, vì người nào cũng chưa làm lễ thiêng ơn cả. Thánh Linh của Chúa được cảm thấy mạnh mẽ trong suốt cuộc họp mặt đó. Và khi Jimmy và Sean đều chấp nhận lời đề nghị của tôi đã vui mừng khôn xiết. Họ đã làm việc siêng năng với chủ tịch giáo khu, giám trợ, thầy giảng tại gia và người lãnh đạo công việc truyền giáo trong tiểu giáo khu của họ, cũng như với những người truyền giáo trẻ tuổi và một cặp vợ chồng truyền giáo cao niên. Và sau đó, cách đây không lâu, trong đền thờ Payson, Utah, tôi đã có đặc ân lớn để làm lễ gắn bó Ruth với Jimmy, cùng bốn đứa con của họ với họ. Wendy và tôi đã khóc khi chúng tôi tham gia vào trong kinh nghiệm cao quý đó. Nhiều tâm hồn đã được chữa lành ngày hôm đó. Khi nghĩ lại kinh nghiệm đó, tôi đang ngạc nhiên trước Jimmy và Sean và điều họ đã sẵn lòng làm. Họ đã trở thành anh hùng đối với tôi. Nếu tôi có thể có được điều gì tôi muốn, thì đó sẽ là mỗi người đàn ông và thiếu niên trong giáo hội này sẽ cho thấy lòng can đảm, sức mạnh và lòng khiêm nhường của hai cha con này. Họ đã sẵn lòng tha thứ và buông bỏ những đau đớn và thói quen cũ. Họ sẵn lòng chấp nhận sự hướng dẫn từ các vị lãnh đạo chức tử tế của họ để sự chuộc tội của Chúa Giêsu Kitô có thể thanh tẩy và làm vinh hiển họ. Mỗi người đã sẵn lòng để trở thành một người đàn ông xứng đáng mang chức tử tế theo ban chí thánh của Thượng Đế. Mang có nghĩa là nâng đỡ trọng lượng của thứ đang được nắm giữ. Đó là một niềm tin cậy thiêng liêng để được mang chức tử tế, tức là quyền năng mạnh mẽ và thẩm quyền của Thượng Đế. Hãy nghĩ về điều này. Chức tử tế được ban cho chúng ta chính là cùng một quyền năng và thẩm quyền mà qua đó Thượng Đế đã tạo ra thế giới này và vô số thế giới khác, chi phối trời và đất và tôn cao con cái biết vâng lời của Ngài. Wendy và tôi đang ở trong một buổi họp mà người đánh đại phong cầm điềm đạm sẵn sàng để chơi bài thánh ca mở đầu. Đôi mắt của người ấy nhìn vào bản nhạc, những ngón tay của ông đặt trên các phím đàn. Ông bắt đầu nhấn vào các phím đàn, nhưng không có âm thanh. Tôi thì thầm với Wendy, người ấy không có điện. Tôi nghĩ rằng một cái gì đó đã ngang dòng điện đến với cây đại phong cầm đó. Thưa các anh em, tương tự như vậy, tôi sợ rằng có quá nhiều người đàn ông đã được ban cho thẩm quyền của chức tử tế, nhưng thiếu quyền năng của chức tử tế vì dòng quyền năng đó đã bị ngăn chặn bởi tội lỗi như là tính lười biếng, bất lương, kiêu ngạo, sự vô đạo đức, hoặc mối bận tâm với những vật chất của thế gian. Tôi sợ rằng có quá nhiều người mang chức tử tế đã làm được rất ít hoặc không làm gì cả để phát triển khả năng của họ nhằm tiếp cận với các quyền năng trên trời. Tôi lo lắng về tất cả những người nào không được thanh khiết trong những ý nghĩ, cảm nghĩ hoặc hành động của họ, hoặc những người xem thường vợ hoặc con cái của họ, do đó đang ngăn chặn quyền năng của chức tử tế. Tôi sợ rằng có quá nhiều người đã buồn bã đầu hàng quyền tự quyết của mình đối với kẻ ngày thù và đang nói bằng hành động của họ. Tôi quan tâm nhiều về việc thỏa mãn những ham muốn riêng của tôi hơn là về việc tôi làm để mang quyền năng của Đấng Cứu Rỗi nhằm ban phước cho những người khác. Thưa các anh em, tôi sợ rằng một số người trong chúng ta một ngày nào đó có thể thức dậy và nhận biết quyền năng trong chức tử tế thực sự là gì, và trải qua những cảm nghĩ hối tiếc sâu sắc rằng họ đã dành quá nhiều thời gian để tìm kiếm quyền lực đối với những người khác hoặc quyền hành tại nơi làm việc hơn là học cách thực hiện đầy đủ quyền năng của Thượng Đế. Chủ tịch George Albert Smith đã dạy rằng chúng ta không ở đây để chỉ dành thời gian cho cuộc sống này và sau đó bước qua một trạng thái tôn cao, mà chúng ta ở đây để làm cho mình được xứng đáng mỗi ngày với những vị thế mà Đức Chúa Cha kỳ vọng chúng ta phải chu toàn sau này. Tại sao một người chịu lãng phí những ngày của mình để đánh đổi một nồi cháo của Ê-sau khi người đó đã được giao phó cho khả năng tiếp nhận tất cả các phước lành của Abraham chứ? Tôi khẩn thiết van nài mỗi người chúng ta nên sống xứng đáng theo đặc ân của mình với tư cách là những người mang chức tử tế. Trong tương lai, chỉ những người đàn ông nào đã kính trọng chức tử tế của mình bằng cách nghiêm túc tìm cách được chính Chúa giảng dạy mới sẽ có thể ban phước, hướng dẫn, bảo vệ, củng cố và chữa lành những người khác. Chỉ có một người đàn ông nào đã trải cái giá cho quyền năng của chức tử tế mới sẽ có thể mang lại những phép lạ cho những người mà mình yêu thương và giữ cho hôn nhân và gia đình của mình được an toàn, bây giờ và suốt thời vĩnh cửu. Cái giá để phát triển quyền năng như vậy là gì? Sứ đồ trưởng của Đấng Cứu Rỗi, Fierro, cũng chính Fierro này đã cùng với Gia Cơ và Giang truyền giao chức tử tế Melchizedek cho Joseph Smith và Oliver Cowdery. đã tuyên bố về những đức tính chúng ta nên tìm kiếm để trở nên người giữ phần bàn tánh của Đức Chúa Trời. Ông kể ra đức tin, đức hạnh, sự hiểu biết, tiết độ, lòng kiên nhẫn, sự tin kính, lòng nhân từ, bác ái và sự chuyên cần. Và đừng quên lòng khiêm nhường. Vậy tôi hỏi, những người trong gia đình, bạn bè và đồng nghiệp của các anh em sẽ nói thế nào về việc các anh em và tôi đang làm để phát triển những ân tứ thuộc linh khác? Những thuộc tính đó càng được phát triển, thì quyền năng của chức tư tế của chúng ta càng lớn hơn. Chúng ta còn có thể gia tăng quyền năng của mình trong chức tư tế bằng cách nào khác nữa? Chúng ta cần phải cầu nguyện chân thành. Việc lễ đồ kể lễ về những việc làm vừa qua và sắp tới, kết thúc bằng một số lời cầu xin các phước lành, không thể nào tạo ra loại giao tiếp với Thượng Đế mà mang lại quyền năng bền bỉ. Các anh em có sẵn lòng cầu nguyện để biết cách cầu nguyện để có thêm quyền năng không? Chúa sẽ dạy cho các anh em biết. Các anh em có sẵn lòng tra cứu Thánh Thư và nuôi dưỡng lời của Đấng Kitô để hăng say nghiên cứu để có thêm quyền năng không? Nếu các anh em muốn nhìn thấy niềm hãnh diện nơi người vợ của mình, thì hãy để cho chị ấy thấy các anh em đang ở trên mạng Internet để nghiên cứu giáo lý của Đấng Kitô hay đọc Thánh Thư. Các anh em có sẵn lòng thờ phượng trong đền thờ thường xuyên không? Chúa thích giảng dạy lời Ngài trong đền thờ thánh của Ngài. Hãy tưởng tượng là Ngài sẽ hài lòng như thế nào nếu các anh em cầu xin Ngài dạy cho các anh em về các chìa khóa, thẩm quyền và quyền năng của chức tư tế khi các anh em kinh nghiệm các giáo lễ của chức tư tế Melchizedek trong đền thờ. Hãy tưởng tượng sự gia tăng trong quyền năng của chức tư tế mà có thể thuộc vào các anh em. Các anh em có sẵn lòng noi theo gương phục vụ của người khác của Chủ tịch Monson không? Trong nhiều thập niên, ông đã làm điều mà ông đã không dự định làm trước đó, tuân theo những thúc giục của Thánh Linh để đến thăm một người nào đó và rồi nghe những lời như: làm sao anh biết được hôm nay là ngày giỗ của con gái chúng tôi? Hoặc làm sao anh biết được hôm nay là sinh nhật của tôi? Và nếu thật sự muốn có thêm quyền năng chức tư tế, các anh em sẽ phải trông quý và chăm sóc người vợ của mình, chấp nhận chị ấy lẫn lời khuyên của chị ấy. Bây giờ, nếu tất cả những điều này nghe có vẻ quá đáng, thì xin xem xét mối quan hệ của chúng ta với vợ con mình và những người cộng sự ở sở làm sẽ khác biệt như thế nào nếu chúng ta có cùng mức độ quan tâm về những việc về việc nhận được quyền năng chức tư tế như việc tiến triển tại sở làm hoặc gia tăng tiền bạc trong tài khoản ngân hàng của chúng ta. Nếu chúng ta chịu khiêm nhường từ ra mắt Chúa và cầu xin Ngài giảng dạy cho chúng ta, thì Ngài sẽ cho chúng ta thấy cách gia tăng sự tiếp cận của chúng ta đối với quyền năng của Ngài. Trong những ngày sau này, chúng ta biết sẽ có động đất ở những nơi khác nhau. Có lẽ một trong những nơi khác nhau đó sẽ là trong nhà riêng của chúng ta, nơi mà những rắc rối về tình cảm, tài chính hoặc thuộc linh có thể xảy ra. Quyền năng của chức tư tế có thể làm yên sóng biển và chữa lành vết nứt trong lòng đất. Quyền năng của chức tư tế cũng có thể làm tâm trí được yên tĩnh và chữa lành vết nứt trong tâm hồn những người chúng ta yêu thương. Chúng ta có sẵn lòng để cầu nguyện, nhịn ăn, nghiên cứu, tìm kiếm, thờ phượng và phục vụ với tư cách là những người đàn ông của Thượng Đế để chúng ta có thể có được quyền năng của chức tư tế đó không? Vì hai đứa bé gái đã thiết tha muốn được làm lễ gắn bó cùng gia đình của mình, nên cha và em trai của hai em đó đã sẵn lòng để trả cái giá nhằm mang thánh chức tử tế Melchizedek. Các anh em thân mến, chúng ta đã được ban cho một sự tin cậy thiêng liêng, thẩm quyền của Thượng Đế để ban phước cho những người khác. Cầu xin cho mỗi người chúng ta vươn lên với tư cách là người mà Thượng Đế đã định trước cho chúng ta trở thành, sẵn sàng mang chức tử tế của Thượng Đế một cách dũng cảm, thiết tha muốn trả bất cứ cái giá nào là cần thiết để gia tăng quyền năng của mình trong chức tư tế. Với quyền năng đó, chúng ta có thể giúp chuẩn bị thế gian cho sự tái lâm của Đấng Cứu Rỗi, Chúa Giêsu Kitô. Đây là giáo hội của Ngài, do vị tiên tri của Ngài, Chủ tịch Thomas S. Monson hướng dẫn, là người mà tôi yêu thương rất nhiều và tán trở. Tôi làm chứng như vậy trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.